Nhưng mà khi mà nhà Trần mà được truyền ngôi vậy đó, nhưng mà ở trong nước thì cũng chưa được yên ổn. Cho nên khi như vậy đó thì ở trong nước vẫn còn có những cái gọi là những cái lực lượng mà đối lập, thí dụ như lực lượng của Đoàn Thượng, lực lượng của Nguyễn Nộn, không ha, cũng còn có đối lập à. Nhưng mà sau đó thì Nguyễn Nộn mới giết được Đoàn Thượng, không à, thì còn một mình Nguyễn Nộn đó. Thì nhà Trần thấy như vậy đó thì mới phải dùng tới gọi là mỹ nhân kế mà gả công chúa Ngoạn Thiềm đó, không gả công chúa Ngoạn Thiềm cho Nguyễn Nộn đó để mà dò la tin tức rồi đó. Nhưng mà cũng đến gọi là khoảng tháng 3 năm 1229 đó, thì Nguyễn Nộn bệnh chết đó, thì lúc đó nhà Trần mới được yên, tức là quy về mối đó. Đó thì ở đây mới nói đến cái đoạn mà gọi là vua Trần Thái Tông mà gọi là đi tu, tức là định đi tu, tức là trốn bỏ ngôi đi tu. Vậy thì được lên ngôi và được Lý Chiêu Hoàng đó truyền ngôi cho đó. À, thì vua Trần Thái Tông và hoàng hậu, coi như hoàng hậu mà gọi là Chiêu Thánh á, không à, thì sống với nhau đây được hơn 10 năm, không, nhưng mà lại chưa có con. Sống hơn 10 năm mà chưa có con, do đó mà Trần Thủ Độ nóng lòng muốn có con nói giỏi đó. Tức là ông Trần Thủ Độ muốn là có người con giữa họ nhà Trần với nhà Lý để mà bảo đảm cái tính chất gọi là chính thống của triều đại nhà Trần, không phải là cúp ngôi của nhà Lý. Mà trong lúc này là cái thời cuộc mà của đất nước là cũng nghĩa là có nhiều cái biến chuyển, bên kia là quân Nguyên Mông á, không, cũng đang dòm ngó, cho nên là cần phải ổn định. Do đó mà ông Trần Thủ Độ đó coi như bàn với với gọi là công chúa Thiên Cực, tức là Linh Từ Quốc Mẫu đó, tức là Trần Thị Dung đó, là mẹ của Thượng Thiên và Chiêu Thánh, không, rồi cũng là ép, coi như giống ép vua Trần Thái Tông phải nhận Thượng Thiên làm vợ, phải không? Mà Thượng Thiên là vợ của anh là Trần Liễu, đang có mang 3 tháng, do đó mà Trần Liễu mới gọi là phẫn quốc mà gọi là làm giống như dẫn binh làm loạn đó. Rồi Trần Thái Tông cũng nhân sự kiện đó mà thấy nghĩa là dai dứt trong lòng, không yên, do đó mà đây mới là bỏ đi tu nè. Cho nên đây mới là do nhiều nỗi khổ và lòng dai dứt bất an, lúc 10 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông mới bỏ ngai vàng, trốn lên Điếu Yên Tử để đi tu. Rồi, thì trong khi đi đó thì vua mới coi như là gọi là cải trang thành giống như người thường, hay không? Rồi nói dối với những người tùy tùng đó là đi để mà dò xem tin tức của dân gian để cho biết sự hư thực để mà trị nước, hay không? Nhưng mà khi mà sang sông rồi á, đi về phía đông đó, hay không, thì vua mới nói rõ là giờ muốn đi tu. Cho nên là mọi người mới ngạc nhiên khóc lóc đó. Thì đây mình mới thấy nghe là vua, một ông vua mà cũng chịu khó nhọc phải không? Cho nên là bây giờ đi á, thì bây giờ tới trời sáng rồi, tức là khi đi đến bến đò Đại Thang đó thì trời sáng, sợ người ta nhận đó, cho nên khi qua đò là phải lấy tay áo, vạt áo che mặt để cho mọi người không có nhận ra. Rồi đến tối thì lại vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh. Chùa Giác Hạnh thì chùa này là không biết là nằm ở chỗ nào, mình phải nghiên cứu chùa này nữa nè. Rồi đợi sáng mới đi, rồi phải leo núi, thấy không, lội suối, ngựa yếu không đi được, phải bỏ ngựa vinh vào các vách đá mà đi. Thì mình thấy ngày xưa đi cực khổ như vậy, thấy không, mình thấy tức là đi Yên Tử đâu phải sướng như bây giờ. Cho nên đây mình mới thấy nghĩa là cái hạt giống á, tức là cái hạt giống bồ đề đó, nó đã có sẵn ở trong vua. Tại sao lại khi mà nó có những cái gọi là những cái dây dứt hoặc những nỗi khổ trong lòng đó, thì ngài không tìm những cái cách nào khác để mà cho nó phay phả, nó vui. Ví dụ những người khác á, thì có những cái mà gọi là buồn khổ không vui á, thì tìm những thú vui này, những thú vui khác, hoặc là rượu trà, hoặc là nghĩa là cái này cái kia khác, để cho nó tạm quên. Còn ở đây á thì ngài lại tìm đi tu, phải không? Những người khác thì là rượu trà, nó uống rượu trà cho quên, cho quên khỏa đó, cho nó đỡ quên cho buồn. Còn ở đây thì vua Trần Nhân Tông lại tìm đi tu. Thì mình thấy như vậy, tức là cái hạt giống Bồ đề đó nó đã có ở trong ngài. Cho nên ở trong cái quyển gọi là Thiền Tông Bản Hạnh đó, trong đó mới có cái câu gọi là thân tuy còn ở thành đô không mà lòng đã tưởng chùa non vắng âm mây. Tức là ngài có cái hạt sẵn, có hạt giống Phật từ lâu rồi. Và ở trong cái lúc mà vua Trần Thái Tông mà đi lên núi Yên Tử này á, thì cũng là một điểm đặc biệt là trên đường lên núi đó, vua là cũng có ghé lên, tức là ghé lại chùa Lăng này nè, chùa Lăng tức Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử này. Đó. Trong Thiền Tông Bản Hạnh á, Thiền sư Chân Nguyên ngài có ghi lại là ngựa nhọc đi chẳng đến nơi, lòng loa bát ngát hầu ngồi lại đi. Vua vào đến long động một khi, coi thấy khí tượng lòng thì đã vui. Tức là vào long động đến đó. Như vậy thì vua trốn lên núi đi tu, định đi tu đó, nhưng mà rồi đi tu không được. Thì ở đây cái đoạn mà ngài vào tham kiến thiền sư Viên Chứng, tức là Trúc Lâm, đây thì cái đoạn ghi lại: thấy trẫm quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến, phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, chơ vơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa, lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật chứ chẳng muốn tìm gì khác. Thầy đáp: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, tức là lặng mà biết, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Đó là dẫn trong cái lời tựa mà sách Thiền Tông Chỉ Nam đó còn lại.